Hôm nay thì học tiếp qua phẩm thứ 11, tức là phẩm Hiện Bảo Tháp. Hiện Bảo Tháp nhưng có chỗ cũng gọi là kiến, kiến là thấy, tức là đến đây là có tháp báo hiện ra để mà chỉ bài cái coi như là hiển bày rõ cái pháp thân, cái tri kiến Phật. Cho nên cái phẩm này là cái phẩm cũng rất là quan trọng. Qua những cái phần trước á, là tôi cái phần khai tri kiến Phật, khai tức là mở bài đó, mở bài tri kiến Phật. Đến đây là thị tri kiến Phật, thị tất nhiên là ở trước là mở thôi, ở đây là coi như là hiển bài, hiển lộ ra, cũng như coi như là giáp mặt rồi đó. Cho nên giống như là mình giáp mặt với pháp thân, trước là mở, mới mở rồi. Cho nên đến đây thì cái tháp báo của Phật Đa Bảo hiện ra rõ ràng ngay trước Phật, tức là hiển bày rõ cái ý nghĩa pháp thân thường trụ của Như Lai, nó vốn là không có mất. Bây giờ Phật Đa Bảo á, ở trong đây nói rằng ngài coi như ngài nhập diệt đã lâu rồi, từ nghĩa là vô lượng kiếp, nhưng mà rồi toàn thân của ngài đó không có tan rã, ở đâu có nói pháp qua thì ngài hiện đó. Cho nên để thấy nó không có mất, để chỉ cho cái pháp thân ha. Nghĩa là ngay đây á, khiến cho mọi người quên cái niệm sanh diệt đi. Ở trước á, là mở bài thì thấy được cái chuyện Phật thấy vậy, nhưng mà nhiều khi là cái niệm sanh diệt cũng vẫn còn. Cho nên đây là thấy rõ như vậy, thì ngài diệt ở lâu mà cũng không mất, thì như vậy là khiến cho mình phải quên đi những cái niệm mà sanh diệt á, hoặc là nhơ sạch. Bởi vì trong đây á, là Đức Phật sẽ biến cái cõi Ta Bà này thành tịnh độ luôn. Thì ngay cõi Ta Bà biến thành tịnh độ, khỏi cần phải cầu tịnh độ đâu khác. Thì mình cũng hết có cái niệm nhơ sạch đó, không có nó thấy đây nhơ kia sạch gì nữa hết. Thì như vậy thì mới thấu suốt được gọi là cái thật tướng hay là cái thật trí á, nó hiện tiền, cũng như cảnh giới Phật á, là ngay trước mắt thôi. Nghĩa là mình chỉ mở mắt ra là gặp, chỉ cần không chịu mở thôi, chứ mở mắt là gặp. Bởi vậy mà ở phần trước thì gọi là khai tri kiến Phật, tức là mở bài cái tri kiến Phật cho mình thấy, tức là biết có cái việc đó rồi, mở bài tức là biết có cái việc đó rồi. Nhưng ở đây thì gọi là thị tri kiến Phật, là hiển rõ ra, đích xác lộ ra, hay gọi là trực giác đó, trực giác ngay hiện tiền thôi. Bởi vậy mà cái phẩm này ý nghĩa rất là sâu xa, nghe là cũng phải nghe cho kỹ, lắng lòng thì mới cảm nhận hết, mới cảm nhận được. Thì ở đây lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng bãi báo, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ giữa hư không. Các món vật báo trao dồi 5.000 bao lên, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan. Để nghiêm sức đó, chuỗi ngọc báo rủ xuống, muôn nghìn linh báo treo trên tháp, bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn, khắp cùng cả cõi nước. Các phan lộng đều dùng bảy tứ báo, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu và mai khôi hiệp lại thành, cao đến ngang cung trời tứ thiên vương trời Đao Lợi, dưới qua mạng Đà La cúng dường tháp báo. Các trời khác và rồng Giả Xoa Càng Tháp Bà Atula Ca Lộ La Khẩn Na La Ma Hậu La Già Nhơn Phi Nhơn vân vân, nghìn muôn ước chúng đều đem tất cả hoa hương chuỗi ngọc phan lộng kỹ nhạc mà cúng dường tháp báo, đồng cung kính tôn trọng ngợi khen. Nghĩa là bây giờ đây thì bỗng dưng cái thì ở trước Phật có cái tháp bằng bãi báo, tháp này nó cao tới 500 vô tầng, rồi ngang rộng cũng 200 vô tầng, 500 vô tầng là cũng coi như là mấy trăm cây số. Cái tháp là cao mấy trăm cây số, rồi ngang rộng như vậy, thì bỗng dưng là đâu tự dưới đất cái là nổi lên là trụ ở giữa hư không. Thì trong cái tháp đó đó, nghĩa là trao dồi bằng những cái thứ gọi là tràng phan ngọc báo rồi, rất là đẹp. Rồi trong đó thoảng ra cái mùi hương thơm bay khắp cả, rồi những cái phan lộng đó thì cao tới ngang trời tứ thiên vương, tháp đó mà ở đây mà cao tới trời Tứ Thiên Vương. Các vị trời khác đó cũng đến đều nghĩa là cung kính, tôn trọng, cúng dường. Thì như vậy đó là nói lên cái ý nghĩa gì? Nghĩa là Phật đang nói pháp hoa như vậy đó, thấy không? Rồi cái bỗng dưng thầy có thông báo hiện ra trước, mà từ dưới đất nó giọt lên, giọt lên là trụ dưới hư không nữa, đâu bỗng giọt lên cái trụ dưới hư không à? Vậy thì sao? Đó là để hiển bày cái tri kiến Phật, hay cũng gọi là cái thánh trí mà tự giác á, thấy không? Nghĩa là cái thánh trí tự giác là cái chỗ đó là cái chỗ mình tự giác, thấy không? Chứ không phải là cái bên ngoài. Ở trước Phật hiện ra đó, là để chỉ cho cái thật trí đó nó hiện tiền, hiện tiền ngay trước mặt, ngay trước Phật. Còn cái tháp báo này á, là cái tháp báo mà bằng bảy thứ báo. Bảy thứ báo là đất, nước, bảy thứ báo khác chứ. Bảy thứ báo tất nhiên là nghĩa là kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não đó, san hô, hổ phách đó, bảy thứ báo đó. Nhưng mà bảy thứ báo đó, đó là cũng chỉ cho cái gì? Tháp mà bằng bảy báo, tức là cũng chỉ cho cái thân tứ đại này, thất đại này. Mình thường thường gọi là thân tứ đại, nhưng mà ở đây là cũng nằm chỉ là cái thân thất đại. Thất đại tất nhiên là đất, nước, gió, lửa, rồi không. Không tất nhiên là trong đó có phản hư không, rồi thức, rồi kiến. Thức là cái phân biệt, kiến là cái biết, hiểu biết trong đó. Thì như là cái thân coi như thất đại này đó, cũng như là cái tháp bảy báo đó, từ dưới đất mà nó nổi lên. Thì đất ở đâu mà nổi lên như vậy? Đang thuyết pháp vậy cái từ dưới đất nổi lên, cho nên đó, đất đây là chỉ cho đất tâm đó, ngay nơi cái đất tâm này nó hiển lộ đó. Nghĩa là lâu nay thì mình sống trong cái gọi là cái phiền não, cái vô minh nó dày đặc đi. Bởi vì phiền não vô minh nó dày đặc cho nên rồi tháp này nó ẩn trong đó mà không bao giờ thấy được, thấy không? Ẩn nơi cái đất tâm đó chứ đâu thôi, nhưng mà không thấy được. Bây giờ đây là đã khai tri kiến Phật rồi, thấy không? Đã mở cái tri kiến Phật rồi, tất nhiên là phiền não vô minh nó tan. Mà phiền não vô minh tan, tâm nó sáng tỏa, thì cái thân mà gọi bảy đại này nó sẽ chuyển thành bảy báo. Mình còn sống trong vô minh thì gọi là thân bảy đại thôi, nhưng bây giờ đây mà tâm nó sáng rồi thì chuyển thành bảy báo, cho nên nó hiện ra sáng rỡ, khỏi cần cầu đâu hết. Trong đó nó hiện ra như vậy rồi, nó trụ dưới hư không. Cái tháp mà đứng dưới hư không này đứng như sao? Đó là để chỉ cho không có cái chỗ bám, không có chỗ trụ. Bởi vì tâm nó sáng rồi mà tháp này nó mới hiện ra thì nó không có chỗ bám, không có chỗ trụ. Còn nếu mà có chỗ bám thì sao? Có chỗ bám, có chỗ trụ thì nó bị chôn vùi trong lòng đất rồi. Qua đây hết chỗ bám, hết chỗ trụ cho nên nó mới hiện ra được. Vì vậy cho nên khi mà hết chỗ bám, tức là hết cái chỗ đi duyên, mình tâm mình mà không có chỗ duyên á, thì mình thấy tháp báo nó hiện ra liền, thấy không? Bởi vì mà nó hiện ra thì nó hiện ra thành ra bảy báo sáng ngời, còn có chỗ duyên thì nó chôn vùi với lòng đất rồi, cho nên nó chỉ là thấy cái là đất nước ở đâu dơi như dốt thôi. Như vậy thì mình ngay đây mà khéo tâm mà nó không có chỗ trụ đó, thấy không? Thì tháp báo sẽ sáng ngời hiện ra thôi. Bởi vậy đây nó pháp hoa thì tháp báo nó hiện. Bởi vậy mà quý vị mà nếu mà có đọc kinh Pháp Bảo Đàn thì thấy Lục Tổ, Tổ khi mà nghe kinh Cang đến câu bất ưng trụ sắc sanh tâm đó, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sư trụ như sanh kỳ tâm, thì ngài liền đại ngộ. Nghĩa là không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, rồi không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, tất nhiên là sáu trần á, nên không có chỗ nào để trụ hết mà sanh cái tâm ấy. Tâm ấy tức là tâm Bồ Đề, không chỗ nào trụ hết thì tâm Bồ Đề nó hiện ra, thấy không? Cho nên ngài liền đại ngộ. Đại ngộ ngài mới la lên là đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, rồi đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, thì đó tức là tháp báo hiện ra chứ gì. Nghĩa là không trụ một chỗ nào hết thì tháp báo này hiện ra liền, hiện ra cách bất ngờ, cho nên đây ngài không ngờ. Thì như vậy mà tức là ngay đó thì bảy báo sáng ngời chứ gì, phải không? Do đó mà không trụ thì là bảy báo nó hiện ra, tháp bảy báo nó hiện ra liền. Trong tháp đó chứa đầy đủ hết những cái thứ gọi là trang nghiêm tốt đẹp, phải không? Thì như vậy đó là chỉ cho trong đây nó đầy đủ hàng xa cái diệu dụng trong đó, không có thể nghĩ bàn hết. Nghĩa là trong cái tri kiến Phật đó, trong cái pháp thân đó thì nó sẽ đầy đủ những cái diệu dụng trong đó. Chứ mình đừng có nghĩ rằng khi mà buông hết mọi duyên rồi thì không còn gì hết. Nhiều người nghĩ rằng khi mình buông hết mọi duyên là chắc hết còn biết gì hết. Có duyên mới có biết, còn hết duyên là đã biết cái gì, phải không? Nhưng ở đây thì không phải vậy. Buông hết mọi duyên rồi thì nó biết còn diệu dụng nữa, còn nhiều màu nữa, phải không? Bởi vậy chính ở chỗ này mà ngày xưa khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma gạn nhị tổ đó, tức là Tổ Bồ Khả, khi mà đến thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là con bây giờ là dứt bạc hết các duyên rồi, không còn cái duyên nào hết, thì Tổ liền sợ, nghĩa là ông nói kiểu đó coi chừng nghĩa là không còn biết gì hết, cho nên Tổ mới gạn lại. Như vậy thì có rơi vào đoạn diệt hay không đó? Thì ngài Huệ Khả ngày xưa là không, thì Tổ mới hỏi sao biết không. Thì ngài nói là rõ ràng thường biết, nói không thể đến, nó rõ ràng thường biết thì làm sao mà rơi vào đoạn diệt được. Thì đây cũng vậy, mình buông hết các duyên rồi thì nó sẽ biết khắp tất cả hết, sáng ngời hết, diệu dụng nó không thể lường được, chứ không phải là không còn gì hết. Nhưng chỉ có một điều là bởi vì nói không thể đến, chỗ đó không phải là chỗ nói mà phải chỗ thể nghiệm chân thật. Vì vậy cho nên đây tháp báo hiện ra mà hiện giữa hư không, nó không trụ vào chỗ nào hết. Nhưng mà không trụ vào chỗ nào hết thì tháp báo đầy đủ mọi thứ trang nghiêm hiện ra. Cho nên ở đây rồi phan lộng đó, phan lộng ở nơi cái tháp đó mà cao tới ngang trời tứ thiên vương. Tức là sao? Đó là để chỉ cho khi mà cái tháp này nó hiện ra, mình mở sáng được cái chỗ này rồi á, thì thấy rõ bốn đại này á, nó không còn ngăn ngại được nó nữa. Nghĩa là đất nước gió lửa này á, nó không còn ngăn ngại được. Và trời rồng á, đều tôn trọng, đều hướng về chỗ đó hết. Mình bây giờ là sống, nhưng mà mình thấy như là bốn đại này nó ngăn, thấy như bị cái thanh bốn đại này nó ngăn, nó che, cho nên bây giờ mới tìm cách để mà giải thoát, phải không? Nhưng mà đây mới thấy rõ bốn đại không ngăn được nó, chỉ mình mê lầm thôi. Bây giờ đây, thí dụ giờ đây mà giơ tay lên thì ai không thấy, phải không? Nhiều hoặc là gọi thì ai không biết dạ, phải không? Giờ này giơ tay thì liền thấy, gọi liền biết dạ, thì có gì mà che ngại được nó? Mặc dù bốn đại nó còn đây, nhưng bốn đại đâu có ngăn, đâu có che được cái đó, phải không? Như vậy thì ngay khi mà mình mê đó mà nó còn không ngăn che được vậy nữa, huống là khi đã giác rồi. Cho nên khi giác rồi là cái diệu dụng của nó là ứng ra đó, không lường được. Cho nên ở đây diễn tả là nó trang nghiêm tốt đẹp, nó cao nghĩa là vời, rồi các trời rồng đó, dạ so phi nhân rồi đó, đều đem kỹ nhạc chuỗi ngọc đồ tháp đến cúng dường tháp báo, nghe không? Giờ thì trong đó đầy đủ trang nghiêm hết,